Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị toàn quốc triển khai công tác đối ngoại nhân dân năm 2026. Ngoại giao kinh tế đòn bẩy thu hút vốn FDI. Gói vay nhà ở xã hội điểm tựa an cư cho người thu nhập thấp. Chấm dứt dự án trường đại học Kinh Bắc tại phường Từ Sơn. Công an tỉnh Bắc Ninh xếp thứ hai toàn quốc về cải cách hành chính.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 12, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự hội nghị. Năm 2025, công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục giữ vai trò là một trụ cột đối ngoại quan trọng, phát huy sức mạnh mềm, hỗ trợ thiết thực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường quốc tế hòa bình ổn định và thuận lợi cho phát triển, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Nổi bật là hoạt động với các đối tác quan trọng như Trung Quốc, Lào, Nga, Hoa Kỳ, Cuba, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN. Các hoạt động giao lưu mang ý nghĩa chính trị cao như hành trình đỏ, nghiên cứu học tập của thanh niên, cuộc vận động ủng hộ nhân kỷ niệm 65 năm nghĩa tình Việt Nam Cuba với số tiền trên 656 tỷ đồng. Từ công tác ngoại giao nhân dân, Việt Nam cũng tham gia ngày càng thực chất vào các cơ chế diễn đàn đa phương, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững. Thời gian tới, Bộ Ngoại giao xác định công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy vai trò, vị trí tiên phong trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường đối ngoại song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức triển khai công tác ngoại giao văn hóa cả trong và ngoài nước, đa dạng hóa các nguồn lực, phát huy vai trò hoạt động đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức nhân dân nhằm gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.
Tại Ủy ban Nhân dân phường Kinh Bắc sáng 30 tháng 12, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án khu đô thị, khu vực phía nam sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 6 đến nay, Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng được 16 dự án khu đô thị với tổng diện tích sử dụng đất 1.452 ha, tổng chi phí thực hiện dự án trên 177.000 tỷ đồng. Hiện nay đã có 13 trên 16 dự án phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1 trên 500. Về công tác giải phóng mặt bằng, có 14 trên 16 dự án đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường, đơn vị thực hiện họp dân công khai chủ trương đầu tư, thực hiện dự án, thống kê diện tích đất thu hồi. Trong đó, 7 dự án đã thông báo thu hồi đất, niêm yết công khai dự thảo phương án và họp lấy ý kiến các hộ dân về phương án. 7 dự án đang thực hiện trích lục bản đồ địa chính, thống kê diện tích thu hồi, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm đất đai, tài sản, vật kiến trúc, mồ mả để lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải thẳng thắn chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ các dự án. Đồng chí nhấn mạnh đây là các dự án rất quan trọng, vì vậy đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, các sở ngành, đoàn thể phải vào cuộc quyết liệt triển khai các dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo công khai, minh bạch và có lợi nhất cho nhân dân cũng như sự phát triển bền vững của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo từng nội dung công việc đối với các dự án, trong đó đối với diện tích đất giao trái thẩm quyền, đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và các chi nhánh ra soát hồ sơ giao đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai để trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết trên tinh thần làm đúng, làm đủ, không vụ lợi vì lợi ích của nhân dân. Đối với các dự án có liên quan đến mồ mả, chỉnh trang mở rộng nghĩa trang, các xã phường phải tập trung triển khai ngay. Từ giờ đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 phải giải quyết xong. Liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho biết, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nghị quyết quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Vì vậy, đề nghị các sở ngành địa phương bám sát để có căn cứ triển khai thực hiện việc xác định đơn giá hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.
Sáng ngày 30 tháng 12, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện một số sở ngành và 120 đại biểu chính thức đến từ các chi hội cơ sở Hội hữu nghị Việt Nam-Lào trên địa bàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Bắc Ninh đã kết nạp 701 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 4.300, trong đó cựu chiến binh là quân tình nguyện hơn 2.000. Hội đã tổ chức khởi xướng nhiều hoạt động đổi mới đa dạng phong phú ngày càng có hiệu quả, như công tác giáo dục truyền thống về quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, các hoạt động tổ chức cho hội viên thăm chiến trường xưa, viếng nghĩa trang liệt sĩ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ. Hoạt động của hội đã góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hòa bình hữu nghị của nhân dân tỉnh Bắc Ninh với nhân dân nước bạn Lào nói chung và tỉnh Hùa Phan Say Sổ Bun nói riêng trên tinh thần hòa bình, đoàn kết hữu nghị. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà đánh giá cao những kết quả hội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới đây, hội cần làm tốt công tác tập hợp đoàn kết hội viên, đặc biệt là những xã phường phía nam sông Cầu chưa có tổ chức hội, thực hiện tốt các phong trào của cấp ủy chính quyền và Mặt trận Tổ quốc phát động, phát huy vai trò của hội viên trong việc tuyên truyền và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tập huấn cho cán bộ phóng viên báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, phóng viên báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng nói chung và tuyên truyền trên báo chí nói riêng cần được triển khai tiến hành với tư duy mới, cách làm mới hoặc phương thức mới, trong đó cần quan tâm phát huy vai trò báo chí đa nền tảng, nhất là nền tảng số. Mỗi sản phẩm báo chí phải đảm bảo đúng định hướng, sâu sắc, hấp dẫn về nội dung và hình thức, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Hội nghị đã truyền đạt nội dung chuyên đề, những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội 14 của Đảng và những nội dung cốt lõi quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và chuyên đề đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền Đại hội 14 của Đảng. Thông qua hội nghị, giúp đội ngũ cán bộ phóng viên tuyên truyền về đại hội trang bị phương pháp, kỹ năng, cách làm trong tuyên truyền đại hội, đặc biệt là yêu cầu đổi mới nội dung hình thức, phương thức tuyên truyền theo hướng đa nền tảng có chiều sâu, tăng cường trách nhiệm chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh của người làm báo, nhất là trong bối cảnh không gian mạng phát triển, các thế lực thù địch chống phá.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài FDI giữa các quốc gia địa phương ngày càng gay gắt, ngoại giao kinh tế đang trở thành một trong những đòn bẩy quan trọng, góp phần mở rộng không gian hợp tác, tạo dựng niềm tin và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao bền vững. Đây cũng chính là giải pháp để Bắc Ninh nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong năm 2025. Năm 2025, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tiếp và làm việc với nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Gotech, Colomaster, Zhangji, thăm và làm việc tại nhiều tập đoàn ngành bán dẫn như Hana, Micron, Foxconn, tham dự các chuyến thăm cấp cao tại Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc. Tại các buổi làm việc, doanh nghiệp cảm nhận được môi trường đầu tư thông thoáng, tiềm năng khi đầu tư tại Bắc Ninh. Những khó khăn vướng mắc kịp thời được tháo gỡ, qua đó góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư. Minh chứng đó là tổng số vốn FDI đạt 5,5 tỷ đô la, vượt kế hoạch năm đặt ra, trong đó 70% tổng số vốn để mở rộng quy mô sản xuất. Ông Kang Yu-sik, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hạn Samsung Display Việt Nam nói.
Bắc Ninh có nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao. Thứ nhất là vị trí địa lý. Thứ hai là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ ba là sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền tỉnh. Chính vì vậy, chúng tôi đã quyết định mở rộng đầu tư tại đây.
Ông Genot Fantiger, Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ tập đoàn Quirovo Hoa Kỳ nói.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi đã có một buổi trò chuyện rất cởi mở. Tôi cảm nhận được sự thân thiện, lắng nghe, chia sẻ của chính quyền tỉnh Bắc Ninh và những cam kết của các bạn dành cho nhà đầu tư như chúng tôi. Chính vì thế, tập đoàn sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu R&D tại Bắc Ninh.
Khác với cách tiếp cận truyền thống, ngoại giao kinh tế hiện nay không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh xúc tiến đầu tư mà đã chuyển mạnh sang vai trò mở đường cho doanh nghiệp. Ngoại giao kinh tế giúp kết nối trực tiếp giữa chính quyền, cơ quan chức năng với các tập đoàn doanh nghiệp lớn trên thế giới, đồng thời truyền tải thông điệp rõ ràng về môi trường đầu tư ổn định, chính sách nhất quán, cam kết đồng hành của nhà đầu tư. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Chủ động xúc tiến đầu tư đối với lại những tập đoàn, đối với những cái khu vực mà có ngành công nghiệp điện tử phát triển lớn trên thế giới, ví dụ như là Hàn Quốc, ví dụ như Mỹ, ví dụ như Đài Loan hoặc là một số các cái vùng trọng điểm về phát triển công nghiệp điện tử của Trung Quốc như Thẩm Quyến, như là Quảng Đông, thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch. Thì quá trình xúc tiến chủ động thế này thì chúng tôi sẽ làm việc với các cái tập đoàn lớn trên cơ sở thì chia sẻ những cái tầm nhìn và những quan điểm của địa phương để từ đó thì hai bên sẽ có những cái cơ hội hợp tác với nhau và thu hút họ đầu tư về tỉnh.
Đối với các nhà đầu tư quốc tế, niềm tin là yếu tố quyết định. Ngoại giao kinh tế đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng cố niềm tin đó thông qua việc duy trì quan hệ đối tác chiến lược đối thoại thường xuyên, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh. Thông tin về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, minh bạch hóa chính sách, phát triển hạ tầng nguồn nhân lực được truyền tải một cách trực tiếp, chính thống tới cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh quốc gia và địa phương đối với nhà đầu tư.
Thực hiện chương trình chăm lo đoàn viên dịp Tết, Công đoàn và Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong, xã Hiệp Hòa vừa tổ chức chương trình bữa cơm tất niên công đoàn. Tại đây, gần 7,7 nghìn đoàn viên người lao động Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong được hỗ trợ suất ăn trị giá 65.000 đồng một suất, tăng thêm 45.000 đồng một suất so với hàng ngày. Nguồn kinh phí do ban giám đốc công ty và công đoàn cơ sở tài trợ. Ngoài cơm, trái cây và sữa chua thực đơn còn có nhiều món giàu dinh dưỡng mang đậm hương vị Tết cổ truyền. Lần đầu tổ chức bữa cơm tất niên công đoàn, công ty và công đoàn cơ sở mong muốn tạo không khí đầm ấm gắn kết giữa lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và đoàn viên, ghi nhận sự gắn bó, nỗ lực làm việc của người lao động trong một năm qua. Dịp này, công đoàn công ty tặng quà cho 40 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt. Được biết, đây là chương trình bữa cơm tất niên công đoàn đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Trong bối cảnh giá nhà ở ngày càng tăng cao, việc an cư vẫn là bài toán khó đối với nhiều hộ gia đình thu nhập thấp, lao động tự do tại các đô thị. Tại Bắc Ninh, gói vay nhà xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh đang từng bước phát huy hiệu quả, giúp hàng nghìn hộ dân có cơ hội xây dựng chỗ ở ổn định, tạo nền tảng phát triển sinh kế và vươn lên trong cuộc sống. Gia đình anh Phạm Trung Hiếu ở phường Bắc Giang từng nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp. Hai vợ chồng làm nghề tự do, thu nhập không ổn định, trong khi mong muốn lớn nhất là có không gian đủ điều kiện để vợ chồng anh mở cửa hàng cắt tóc, ổn định việc làm. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình anh được hỗ trợ 1 tỷ đồng, giải ngân theo tiến độ xây dựng. Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình có chỗ ở khang trang hơn, mà còn tạo điều kiện mở cửa hàng kinh doanh ngay tại nhà, mở ra hướng sinh kế bền vững hơn. Anh Hiếu chia sẻ.
Nếu không có nguồn vốn này thì đương nhiên là mọi thứ sẽ ở nhà cũ nó sập sệ, dột và làm ăn nó sẽ không thu nhập nó không tốt, bởi vì khách hàng bây giờ người ta ưu tiên những quán mới đẹp. Trước tiên đã người ta chưa biết mình làm như nào, người ta phải ưu tiên những cái cửa hàng tốt đó. Thì rất may là tiếp cận nguồn vốn này thì mới giải quyết được những vấn đề của gia đình.
Không chỉ riêng gia đình anh Hiếu, thời gian qua tại phường Bắc Giang, gói vay nhà xã hội đã giúp nhiều hộ dân thu nhập thấp từng bước hiện thực hóa giấc mơ an cư, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Cái việc tuyên truyền là một cái giải pháp quan trọng để người dân có đầy đủ thông tin khi và dễ dàng tiếp cận thông tin, và cũng như là cái ý nghĩa của cái Nghị định 100 tạo điều kiện thuận lợi cho các người dân để tham gia cái tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách, thì góp phần là giảm cái áp lực gánh nặng của các hộ dân, nhất là những người có mức sống và thu nhập thấp trên địa bàn.
Trên phạm vi toàn tỉnh Bắc Ninh, chương trình cho vay nhà xã hội đang ghi nhận những kết quả tích cực. Đến nay toàn tỉnh có gần 4.000 hộ dân được vay vốn với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững. Bước vào giai đoạn phát triển mới, vai trò của tín dụng chính sách tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược an sinh xã hội của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh bám sát chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tập trung tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đến với toàn thể người dân và đối tượng thụ hưởng, tích cực chủ động trong việc tiếp nhận nguồn vốn, tranh thủ nguồn vốn cân đối từ trung ương, địa phương, tổ chức triển khai cho vay, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và giúp cho người dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.
Từ những ngôi nhà mới được dựng lên đến những cơ hội sinh kế được mở ra, gói vay nhà xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò là công cụ quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội. Không chỉ giúp người dân an cư, nguồn vốn tín dụng chính sách còn tạo nền tảng ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế. Hiện toàn chi nhánh đang quản lý dư nợ với gần 13.000 hộ vay, góp phần hướng tới sự phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh.
Chiều 30 tháng 12, Quỹ Từ thiện của doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân vụ lật xe Lào Cai trên địa bàn phường Bắc Giang. Tại buổi thăm hỏi, đại diện Quỹ Từ thiện của doanh nghiệp tỉnh đã ân cần chia sẻ, gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân người tử vong, nạn nhân bị thương, sớm vượt qua khó khăn, ổn định tinh thần và cuộc sống. Đại diện Quỹ Từ thiện Doanh nghiệp tỉnh đã trao 50 triệu đồng, trong đó Quỹ Từ thiện của Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn 10 triệu đồng và Hội Nữ Doanh nhân tỉnh 30 triệu đồng nhằm góp phần giúp gia đình khắc phục hậu quả, giảm bớt gánh nặng trước mắt, sớm vượt qua mất mát, đau thương, ổn định cuộc sống. Được biết trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, hai công dân của tỉnh Bắc Ninh đều cùng một gia đình, một người không may mắn tử vong, một người bị thương.
Thưa quý vị và các bạn, vào mỗi dịp cuối năm, những tình cảm, sự sẻ chia gian khó của các cấp các ngành, các tổ chức và đơn vị tài trợ lại hướng về người dân vùng cao, nơi còn gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Từ những món quà bằng vật chất và tinh thần đã tiếp thêm động lực để các mảnh đời khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại xã vùng cao Đại Sơn thông qua chương trình Xuân Tình Nguyện. Vượt qua hàng trăm km, những màu áo xanh tình nguyện lại lên đường để về với những bản làng vùng sâu vùng xa của xã Đại Sơn thực hiện chiến dịch Xuân Tình Nguyện. Ngoài tình yêu, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh còn mang tới những phần quà có ý nghĩa như trao tặng 19 máy tính, tặng nhu yếu phẩm cho gian hàng phiên chợ không đồng, hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 55 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, tỉnh đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như hỗ trợ người dân tiêu thụ táo, làm công tác vệ sinh môi trường và khám chữa bệnh cho người dân. Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Thông qua chương trình tình nguyện mùa đông Xuân Tình Nguyện năm nay thì chúng tôi mong muốn sẽ đưa các thanh niên tình nguyện về hỗ trợ người dân và thanh niên địa phương phát triển kinh tế, làm sao để giúp cho thanh niên địa phương có những cái nghề mới, phát triển kinh tế địa phương, giúp cho đời sống nhân dân đi lên.
Cũng như các hộ nghèo trong xã, anh Vi Văn Trường không khỏi xúc động khi được chương trình tặng chăn ấm và các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt gia đình. Cũng tại phiên chợ không đồng, nhiều người dân đã được lựa chọn những bộ quần áo mới cho các thành viên trong gia đình. Và Tết này, rất nhiều em nhỏ sẽ được mặc những bộ trang phục yêu thích từ sự chung tay của các nhà tài trợ. Anh Vi Văn Trường, thôn Rèm, xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Tôi được nhận một suất quà, nói chung là xã tạo điều kiện giúp đỡ những bà con khó khăn, là tôi cảm thấy rất vui. Mùa xuân này, xã tạo điều kiện phát những vận dụng như nồi này, chăn này, thì đỡ nhiều cho gia đình, nhiều nhà gia đình rất phấn khởi.
Còn đây là cảm nhận của chị Vi Thị Nga, thôn Tân Trung, xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Lựa chọn những cái quần áo để cái nào trang phục đẹp nhất để tặng cho anh em, chồng con, bố mẹ để đến cái ngày Tết vui với gia đình và làng xóm.
Là địa phương miền núi còn gặp nhiều khó khăn sau sáp nhập, xã Đại Sơn đã tập trung cao cho công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, thông qua chương trình tình nguyện do tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức, sẽ góp phần mang tới những niềm vui cho người dân, tạo động lực cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ông Hoàng Văn Quân, Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Thông qua hoạt động hôm nay thì nhiều bà con có hoàn cảnh khó khăn, nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nhiều em học sinh hôm nay có hoàn cảnh khó khăn được nhận những cái phần quà rất là ý nghĩa. Thì thông qua hoạt động này ấy, thì xã Đại Sơn sẽ từng bước là bà con sẽ đỡ khó khăn hơn rất nhiều và từng bước sẽ những cái hộ nghèo của địa phương sẽ được giảm.
Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng biết bao niềm vui và hạnh phúc. Đó cũng là sứ mệnh tiên phong của thế hệ trẻ hôm nay, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn về việc chấm dứt hoạt động dự án Trường Đại học Kinh Bắc tại phường Phù Trần, thành phố Từ Sơn, nay là phường Từ Sơn. Theo đó, xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn ngày 7 tháng 12 năm 2025, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xem xét chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Kinh Bắc tại xã Phù Trần, thành phố Từ Sơn, nay là phường Từ Sơn, thực hiện theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đồng ý đề xuất của Sở Tài chính tại công văn nêu trên, đồng thời giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Kinh Bắc tại phường Từ Sơn của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trân Thiện Mỹ theo quy định tại điểm D khoản 2 điều 48 Luật Đầu tư năm 2020, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu thực hiện xử lý về đất đai, tài sản gắn liền với đất và các nghĩa vụ tài chính đối với dự án thuộc trường hợp phải chấm dứt hoạt động theo quy định. Được biết, trường Đại học Kinh Bắc thành lập vào năm 2012 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trụ sở tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh, thuộc tập đoàn Kinh tế Chân Thiện Mỹ.
Nhằm nâng cao chất lượng khám điều trị, từ đầu năm đến nay, Sở Y tế Bắc Ninh đã phê duyệt mới và phê duyệt bổ sung 24.000 kỹ thuật mới chuyên sâu, trong đó có hơn 12.500 kỹ thuật được triển khai tại các cơ sở y tế công lập, còn lại tại các cơ sở y tế tư nhân. Nhiều kỹ thuật cao hiện đại được quan tâm phát triển như ghép màng nuôi cấy tế bào các loại trong điều trị vết thương mạn tính, phẫu thuật u tầng trước nền sọ, siêu âm trong lòng mạch vành, ứng dụng y học hạt nhân trong chẩn đoán điều trị ung thư, các kỹ thuật về y học cổ truyền. Nhờ triển khai các kỹ thuật cao hiện đại, chất lượng khám điều trị tại các cơ sở y tế được nâng lên. Cụ thể, trong năm 2025, tổng số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập hơn 4,6 triệu, tổng số lượt điều trị nội trú hơn 506.000, tổng số ca phẫu thuật hơn 68.000 ca.
Trong cấp cứu người bệnh, mỗi giây phút đều là thời gian vàng quyết định sự thành công của các cấp cứu, giữ lại mạng sống cho người bệnh. Trước đây, việc cấp cứu tại Bắc Ninh còn gặp nhiều khó khăn trong công tác vận chuyển do phương tiện hạn chế, mạng lưới cấp cứu phân tán trong khi địa bàn rộng. Nhưng hiện nay, với việc thành lập Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vào cuối tháng 10 vừa qua, hệ thống cấp cứu trên địa bàn tỉnh đã ngày càng hoàn thiện, đảm bảo mỗi cuộc gọi của người dân được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, hiệu quả, tối ưu hóa thời gian vàng trong cấp cứu người bệnh. Cách đây khoảng một tuần, bà Lê Thị Kim Chi, 79 tuổi, trú tại phường Bắc Giang bị đau và sốt cao. Vốn có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, suy tuyến thượng thận và rối loạn mỡ máu, tình trạng của bà rất nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời, nên ngay sau khi nhận được cuộc gọi, chỉ 10 phút xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã có mặt đưa bà đến bệnh viện. Nhờ can thiệp kịp thời, hiện nay bà Chi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe phục hồi tốt. Bà Lê Thị Kim Chi, phường Bắc Giang nói:
"Tôi ở nhà thì tôi đau thì tôi gọi xe vào bệnh viện thì đưa vào bệnh viện. Các bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo. Hiện nay thì bệnh của tôi cũng cảm thấy giảm được độ 40%.
Bác sĩ Tống Thị Phương, khoa Nội A, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết:
"Bệnh nhân này thì vào viện với cái tình trạng là nhiễm trùng, sốt cao. Bệnh nhân ở nhà thì có thể có những nguy cơ dấu hiệu như là mất nước cấp hoặc là trên nền bệnh nhân có rất nhiều bệnh nền thì có thể có những cái nguy cơ mà sốc nhiễm khuẩn, tụt huyết áp và bệnh nhân có thể diễn biến xấu đi. Nên là quá trình mà vận chuyển tới đây tới viện ấy rút ngắn ấy, bệnh nhân vào được sơ cứu sớm hơn và không rơi vào tình trạng sốc nên là tiến triển bệnh sẽ tốt hơn."
Sự ra đời của Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 đã tạo ra kết nối đồng bộ giữa các tuyến y tế. Khi xe cấp cứu đến bệnh viện, thông tin và tình trạng của người bệnh đã được truyền tải đến bệnh viện từ trước, giúp các bác sĩ sớm nắm bắt để có phương án tiếp nhận và điều trị kịp thời. Nhờ vậy có thêm thời gian vàng cấp cứu người bệnh. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những trường hợp bệnh nhân đột quỵ, nhồi máu cơ tim và tai nạn chấn thương sọ não. Khi thời gian cấp cứu phải tranh thủ từng giây từng phút. Bác sĩ Trần Anh Đức, Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết về điều này.
Trước đây thì bệnh nhân phải, gia đình phải tự túc, tự đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Thì từ giờ đây, khi mà có mạng lưới cấp cứu 115 thì các tổ cấp cứu đã tiếp cận được với bệnh nhân rất là nhanh chóng. Sau đó thì can thiệp, được giúp bệnh nhân can thiệp những xử lý cấp cứu tạm thời. Sau đó thì vận chuyển an toàn bệnh nhân đến bệnh viện để xử lý các can thiệp chuyên sâu hơn. Từ đó thì nâng cao cái quá trình mà chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Hiện nay mỗi ngày Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tiếp nhận gần 150 ca cấp cứu, trong đó có những ngày cao điểm, số bệnh nhân lên tới gần 200 ca. Với 49 cán bộ, nhân viên, 8 xe cấp cứu hoạt động liên tục, hầu hết bệnh nhân đến bệnh viện được cấp cứu kịp thời. Đặc biệt kể từ khi thành lập, Trung tâm đã thực hiện cấp cứu thành công hàng chục ca cấp cứu ngoại viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết:
"Công tác phát triển Trung tâm Cấp cứu 115 thì chúng tôi rằng là đề xuất với bệnh viện cũng lãnh đạo Sở Y tế tiếp tục bổ sung nhân lực, phương tiện và đặc biệt là cái tổng đài tiếp nhận cấp cứu 115, đào tạo và nhân lực về cái cấp cứu ngoại viện để khi mà có những cái cuộc gọi cần phải cấp cứu ngoại viện thì chúng tôi sẽ điều tiết ở những khu vực nào đó gần nhất đến tiếp cận bệnh người bệnh nhanh nhất."
Tiếng còi hú của xe cấp cứu mang đến âm thanh của hy vọng. Với sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đang từng bước hoàn thiện, mang đến sự an tâm cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Xuân Bính Ngọ 2026. Tại các phường trung tâm thành phố Bắc Ninh trước đây, công tác chỉnh trang đô thị đang được đẩy nhanh từng ngày. Chủ đầu tư tăng cường chỉ đạo, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thi công khẩn trương, quyết tâm hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng tiến độ, kịp thời phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Trên công trường thi công dự án hồ điều hòa kết hợp hạ tầng kỹ thuật, mặt nước và cây xanh khu đô thị mới Nam Võ Cường. Không khí lao động đang diễn ra hết sức khẩn trương. Dự án có quy mô xây dựng trên 5 hectare, bao gồm các hạng mục chính như đào đắp lòng hồ, kè đá, đường dạo, khuôn viên cây xanh và các hạng mục phụ trợ. Đến thời điểm này, tiến độ thực hiện dự án đã đạt gần 80% kế hoạch. Chủ đầu tư là công ty Hoàng Long đặt mục tiêu hoàn thành phần hạng mục kè đá, đường dạo và cây xanh trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ông Nguyễn Văn Nghiệp, tổ dân phố Bồ Sơn, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh nói:
đã quan tâm xây dựng cái hồ này để cho thứ nhất là chống sự ách tắc khi mùa mưa bão đến. Cái thứ hai cũng làm cho cái nơi vui chơi giải trí của nhân dân, bộ mặt của đô thị là càng ngày sáng, xanh và sạch đẹp.
Tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu trên địa bàn phường Kinh Bắc, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại những vị trí đã có mặt bằng sạch, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm triển khai thi công, bảo đảm hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng tiến độ đề ra. Với các hạng mục thi công quảng trường, hạ tầng kỹ thuật, các công trình phụ trợ, cây xanh, cảnh quan, bãi đỗ xe, khu đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồ sen và sân kết đoàn, đến nay giá trị giải ngân của dự án đạt gần 80% kế hoạch vốn. Anh Nguyễn Văn Điệp, đơn vị thi công cho biết:
hiện tại là nhà thầu đang tập trung vào đẩy nhanh tiến độ. Trước tiên là phục vụ nhân dân, trước tiên là nhà thầu sẽ triển khai cái về phần hoàn thiện là phần công tác là trồng cỏ, trồng cây và những cái phần liên quan đến là vỉa hè rồi đường dạo, đường đi là để đảm bảo là từ nay đến Tết Nguyên đán là sẽ xong được toàn bộ phần cỏ và trồng cây. Và cái hai là tất cả những cái đường dạo liên quan đến nắp đá để phục vụ nhân dân đi lại.
Phóng viên Hữu Vang thông tin thêm.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang đến gần. Việc hoàn thành các hạng mục công trình, khuôn viên cây xanh, hồ điều hòa có ý nghĩa rất lớn, không chỉ tạo điều kiện cho người dân khu vui chơi giải trí mà còn là điểm nhấn để các phường xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, hướng tới sự phát triển xanh bền vững.
Những công trình đang gấp rút hoàn thiện không chỉ chạy đua với thời gian mà còn gửi gắm kỳ vọng về một diện mạo đô thị Bắc Ninh khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn, sẵn sàng chào đón xuân Bính Ngọ 2026 trong niềm phấn khởi của nhân dân.
Sáng 30 tháng 12, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp năm 2025. Năm 2025, công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp đã đạt nhiều kết quả nổi bật, được Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao. Công an tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu cụm thi đua số 4 của Bộ Công an và xếp thứ 2 toàn quốc về chỉ số cải cách hành chính, với tỷ lệ đạt 98,05%, xếp loại xuất sắc. Trong năm, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng trong lĩnh vực an ninh trật tự, ra soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính. Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét. Với trên 96% hồ sơ được giải quyết trực tuyến, nhiều thủ tục được cắt giảm đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Năm 2026, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.
Công an xã Văn Môn chủ trì phối hợp cùng Hạt Kiểm Lâm tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện xử phạt cơ sở nuôi động vật rừng thông thường trái phép. Qua nắm tình hình, ngày 26 tháng 12 vừa qua, Công an xã Văn Môn chủ trì phối hợp cùng Hạt Kiểm Lâm tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra cơ sở nuôi chim tại thôn Tiền Thôn, xã Văn Môn do anh NDQ sinh năm 1985 làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện anh Quy đang nuôi 207 cá thể động vật hoang dã là chim không có giấy tờ lâm sản. Hạt Kiểm Lâm tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành giám định, định giá 207 cá thể động vật hoang dã trên và kết luận anh Quy đã thực hiện hành vi nuôi nhốt 207 cá thể chim chào mào còn sống tổng giá trị 14.490.000 đồng, không có hồ sơ lâm sản hợp pháp. Hạt Kiểm Lâm tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Quy số tiền 7.500.000 đồng về hành vi nuôi động vật rừng thông thường trái phép. Cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ 207 cá thể chim chào mào và thả phóng sinh về với thiên nhiên.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây, đêm có mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 16 đến 22 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây, đêm có mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 17 đến 23 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây, đêm có mưa, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 17 đến 23 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt quý vị.